Bốn La Mã, nhì gia, vừa khỉ vừa dê. Con khổ lắm, tụi bạn gọi con là khỉ đột vì có nhiều lông tay lông chân, nhiều và đen nữa. Con là con gái mà. Tụi bạn còn nói ai như vậy thì rất là dê nữa, nghĩa là ghê gớm lắm. Con khổ quá, con không có vậy. Chắc chắn là không có vậy rồi, vì nếu có vậy, chẳng lẽ những người Âu Mỹ có nhiều lông tay lông chân đều là dê và khỉ đột sao? Chuyện lông tóc là do di truyền, nhiều người muốn cũng không được. Đừng khổ nữa. Hãy để cho những người chọc phá em phải khổ vì thấy em tỉnh bơ, lại còn khoái chí nữa là đằng khác. Cháu đang đến tuổi biết điệu, nhưng cháu rất buồn vì có nước da đen và hay tróc da khi trời trở lạnh. Da đen cũng điệu được chứ bộ, đâu phải chỉ da trắng mới biết điệu. Nếu da đen do đi nắng thì còn tránh được, còn da đen do di truyền thì chịu, chả có gì đáng buồn cả. Ăn thêm chất béo, uống thêm vitamin A theo hướng dẫn của thầy thuốc sẽ giảm tróc da khi trời trở lạnh. Hoa hậu thế giới gần đây toàn là người Ấn Độ, Venezuela, Zambia, da đen tuyệt vời đó thôi. Cháu nội ông Táo. Cháu bị nắng ăn đen thui, đi Vũng Tàu về cả tháng còn đen, cứ bị các bạn gọi là cháu nội ông Táo. Làm sao cháu từ chức này? Nhiều người cũng muốn từ chức như cháu mà không được. Có lẽ là do di truyền, các tế bào hắc tố ở da nhạy cảm với nắng. Nếu cháu biết rằng ở Âu Mỹ hiện nay người ta phải ở trần phơi nắng cả ngày để kiếm một chút rám nắng cho làn da mà không được, thì cháu sẽ rất tự hào với cái chức cháu nội ông Táo của mình. Cũng nên biết rằng những người Úc da trắng rất sợ ung thư da khi ra nắng, vì da trắng không có đủ chất sắc tố chống nắng, dễ bị ung thư da. Gần đây có nhiều quảng cáo kem làm trắng da, thực chất chỉ làm trắng da đã trắng sẵn, còn da vốn đen thì không thể làm gì hơn. Nhăn như bà già. Cháu chán quá. Từ khi mới lọt lòng, da tay da chân cháu nó cứ nhăn như bà già 70 tuổi, mà cháu mới 14 tuổi hà. Cháu vô cùng mặc cảm vì nó. Quê lắm. Trẻ sơ sinh nào thì da tay da chân cũng nhăn như vậy cả. Trẻ suy dinh dưỡng thì càng nhăn nhiều hơn vì thiếu lớp mỡ dưới da. Lớp mỡ đó giúp da thẳng, trơn láng và làm cách nhiệt, giữ cho cơ thể được ấm áp. Cháu nên ăn nhiều chất dầu, mỡ, bơ và có thể uống thêm dầu cá, vitamin A. Không thể bơm thuốc làm cho da căng một cách giả tạo được, vì về sau thuốc chảy ra từng cục, đóng cứng lại, thì bàn tay bàn chân cháu sẽ giống củ khoai môn hoặc củ gừng thì nguy to. Lang beng mau lớn. Lang beng ra lần đầu, mọi người bảo là lang beng lớn, cả năm không hết. Mua thuốc bắc về nhúng giấm thoa lên mặt dần dần hết, rồi lại bị lại. Này đã 3 lần rồi, sao lang beng lớn gì mà lớn hoài vậy? Chắc là lớn chưa đủ nên mới bị lang beng hoài như vậy đó. Thực ra lang beng là một loại nấm ngoài da gây ra, dễ bị tái phát. Thuốc bột cháu nói đó là lưu huỳnh, có thể chữa được nấm. Ở các tiệm thuốc Tây có nhiều loại thoa ngoài da cũng chữa dứt lang beng trong vài tuần. Muốn tránh tái phát phải giữ vệ sinh da, nấu sôi quần áo, chăn mền. Nhớ đừng kỳ cọ, chà xát quá mạnh, nấm sẽ ăn sâu vào trong da. Chặt tay và mụn cóc. Mới đầu chỉ có mụn cóc thôi, cháu cắt và nó nhảy ra tùm lum hết. Cháu xấu hổ quá, muốn chặt tay luôn. Đừng bảo tự nhiên nó hết, vì cháu đã cắt nó nhiều lần rồi. Không chặt tay được vì chặt tay nó cũng nhảy sang chỗ khác nữa. Cũng không thể không bảo tự nhiên nó hết vì thực sự nó sẽ tự nhiên hết. Bằng cớ là cháu cắt nó nhiều lần, nó càng nhảy ra tùm lum như cháu nói. Chấm thuốc cũng không hết hẳn. Mụn cóc do siêu vi trùng gây ra và sẽ khỏi tự nhiên. Cháu đừng để ý tới nó nữa, nó sẽ khỏi lúc nào không hay. Sao lại quá xấu hổ? Việc đó ngoài ý muốn cháu mà. Đừng nóng, chặt tay uổng. Chết vì lông. Bạn em là con gái, không hiểu sao mà lông tay lông chân rất nhiều và dài. Bạn đã cắn răng chịu đau để nhổ mà vẫn vô hiệu. Bạn ấy rất xấu hổ, đau khổ và tuyệt vọng. Còn tôi tệ hơn nữa là bạn ấy muốn chết. Trời đất, chết vì lông. Nói với bạn em, nhiều người khác cũng khổ vì không có hệ lông tóc tốt như vậy. Trừ các trường hợp do tác hại của hóa chất, do kích thích tố, còn nói chung, hệ lông tóc là do di truyền. Hiện nay, Y học đang cố gắng tìm cách chữa các loại bệnh di truyền bằng cách tác động, chuyển đổi, thay thế các gen. Nhưng còn hạn chế lắm, chưa thấy nói gì về hệ lông tóc. Trường hợp quá bất thường nên xin ý kiến bác sĩ da liễu. Không nên uống các loại thuốc mập vì các loại này thường là kích thích tố, có thể gây hội chứng Cushing, gây tình trạng mọc lông hỗn hợp. Bộ râu dương dương tự đắc. Em không biết tại sao em là con gái mà lại có râu. Lông rất dài, mọc ở phía trên môi trên. Bạn em khuyên nên cạo đi, nhưng em sợ nó càng mọc dài thêm. Em không dám lại gần bạn bè khi nói chuyện. Cháu là con gái mà sao cũng có râu mép giống con trai quá. Cháu thật khổ sở vì nó. Bác sĩ giúp cháu với, làm sao để không còn bộ râu gớm ghiếc đó nữa. Nếu cạo thì nó càng mọc rậm rạp thêm không? Bác sĩ à, cháu sắp tròn 18 tuổi. Cái tuổi mà người ta gọi là tuổi cập kê ấy bác. Tất nhiên là chưa có ai để cập kê rồi. Xong, thật là nực cười cho cháu. Cháu bỗng có râu bác ạ. Ai đời con gái có râu? Nếu chỉ là hơi có râu thôi như một số bạn gái khác thì không đến nỗi nào. Bộ râu cháu liên tục phát triển. Nay đã lộ rõ cái màu xanh xanh trên nước da ngâm ngâm màu lông quạ của cháu rồi. Và đặc biệt hai bên mép đã có thể gọi là ria. Mỗi lần nhìn vào kiến thấy bộ râu dương dương tự đắc nằm đen ngòm trên miệng mình. Cháu... biết nói sao cho bác sĩ hiểu nhỉ? Cháu không có cảm tình với mình chứ đừng nói người khác. Cháu có một sắc đẹp chỉ thua thị nở chút xíu. Giờ thêm bộ râu, đúng là một sản phẩm vô duyên nhất mà trời đã đặt vào cháu. Không hiểu sao thời gian gần đây có nhiều thư hỏi về chuyện nữ có râu. Nếu chỉ vài ca lai rai thì nghĩ có bệnh nội tiết. Nhưng nay đã rộ râu lên như vậy thì có lẽ là phải có các nghiên cứu dịch tễ học và cả xã hội học nữa của vấn đề này. Có sự khác nhau giữa nam và nữ dưới ảnh hưởng của các kích thích tố sinh dục. Thí dụ đàn ông thì hói mà đàn bà thì không, nam thì tu mà nữ thì nhũ. Ngược lại thì rõ ràng có vấn đề. Bệnh rậm lông có thể do di truyền, đặc điểm của gia đình, sắc tộc. Nhưng rậm lông kiểu nam hóa có thể do nội tiết, do nguồn gốc ở tuyến thượng thận hoặc buồng trứng. Cũng có thể do sử dụng kích thích tố như androgen hoặc đã dùng thuốc loại corticoid. Tuy nhiên, nếu rậm lông nam hóa thì còn có những dấu hiệu khác như thay đổi tiếng nói, hói tráng, vô kinh, vân vân. Nếu do bướu ở thượng thận, phải dùng phẫu thuật cắt bỏ. Về thuốc corticoid, cần hết sức thận trọng. Nhiều người tưởng là thuốc mập, nhưng uống nhiều sẽ bị rậm lông. Gần đây, nhiều tài liệu nói, người ta dùng kích thích tố để nuôi heo, giúp heo tăng trưởng nhanh. Nhưng kích thích tố này vẫn tồn tại trong thịt heo, do vậy có thể sẽ vô tình đưa kích thích tố nam vào cơ thể nếu ăn thịt heo đó. Tốt nhất nên đến khám ở một nữ bác sĩ chuyên khoa da liễu để loại trừ các bệnh lý nội tiết. Hỏi ý kiến bác sĩ nên xử trí như thế nào, có cần thiết phải cạo không, và nên ăn uống dinh dưỡng như thế nào. Trả lời chung về râu, lông. Cách đơn giản nhất là cạo hoặc nhổ. Có loại dao cạo dành cho nữ. Thuốc tẩy lông, râu có thể sử dụng. Các hợp chất có nhóm sulfirin phân hủy cầu nối, disulfur của keratin làm lông tóc bị nhão ra, dễ nhổ đi. Không vĩnh viễn, có thể dị ứng. Hỏi ở các nhà thuốc để dược sĩ hướng dẫn sử dụng đúng. Tuyệt đối không dùng các kích thích tố nam, thuốc làm mập. Không nên dùng cho tuổi mới lớn để tăng cân vì có thể bị nam hóa, rậm lông, râu mọc, giọng trầm, rụng tóc, vân vân. Nói chung các thuốc kích thích tố cần hết sức thận trọng khi sử dụng. Không dám ăn trứng cá. Trong lớp cháu có 20 người, chỉ có 3 người có mụn, trong đó có cháu. Cháu làm đủ mọi cách, mụn cũng cứ xuất hiện. Quanh năm không dám đụng đến bánh mì sợ nóng. Còn sầu riêng, chôm chôm và nhãn thì không bao giờ dám nhìn tới. Cháu nghe nói ăn mắm ruốc sẽ bị mụn trứng cá phải không bác sĩ? Bác sĩ có biết em phải xấu hổ thế nào khi đứng trước các bạn gái mà trên mặt mình đầy mụn không? Em có biết các bạn gái phải xấu hổ thế nào nếu biết em đang xấu hổ vì mụn khi đứng trước mặt họ không? Bởi vì chắc chắn họ gặp em, chuyện trò với em vì những lý do khác, vì kiến thức của em, vì sự thông minh hóm hỉnh của em, vì khả năng thể thao, văn nghệ của em chẳng hạn, chứ không phải vì cái nhan sắc của em đâu. Họ không quan tâm gì đến chuyện mụn của em đâu. Vì lẽ chính họ cũng bị mụn. Và vì lẽ đến 90% bạn trai ở tuổi em đều bị mụn. Không tin, hôm nào em thử phỏng vấn các bạn gái của em xem. Thưa bạn, có phải bạn đang quan tâm tới cái mặt mụn của mình không? Bảo đảm em sẽ mất bạn đó. Hơn 90% các em ở tuổi dậy thì có mụn trứng cá. Đến nỗi người ta coi mụn là đặc trưng của tuổi này. Nghĩa là chưa có mụn thì vẫn còn là một em bé chứ chưa thành người lớn được. Vậy mà không em nào không lo âu vì mụn. Lo đến nỗi muốn chết vì mụn. Thực ra mụn không chết được. Trừ phi em nặng bóp, phá mụn, làm cho bị nhiễm trùng huyết thì mới hết chữa. Mụn, một phần là do di truyền, một phần do kích thích tố thay đổi nhiều ở tuổi dậy thì nên phát triển mạnh. Các tuyến nhờn ở da hoạt động mạnh lên tạo ra các bã nhờn, bít các lỗ chân lông, bị oxit hóa thành ra mụn. Sau đó vi trùng tấn công thêm thành mụn mủ, mụn bọc. Hiểu vậy rồi không có gì để lo nữa, vì mụn sẽ tự khỏi khi em lớn lên thêm vài tuổi nữa, khi các kích thích tố đã điều hòa trở lại. Tuy vậy, ngay bây giờ em cần chăm sóc một chút cho da mặt mình. Thí dụ rửa mặt thường xuyên để các lỗ chân lông được thoáng. Không nên dùng mỹ phẩm bôi trét làm da hết thở được. Rửa mặt với nước ấm cho lớp dầu dễ tróc hơn, sau đó rửa lại với nước lạnh. Không có bằng chứng gì chứng tỏ chắc chắn sô-cô-la, gia vị, trái cây làm cho mụn phát triển. Do đó không cần kiêng cữ quá đáng. Trái lại những stress, cụ thể là những lo âu, buồn bực có thể tác hại vì càng làm xáo trộn kích thích tố. Những ngày có kinh, mụn phát triển hơn bình thường. Ở những vùng khí hậu nóng, độ ẩm tăng cao, cần có nón che khi ra nắng. Tắm biển xong nên tắm lại nước ngọt, tránh muối mặn. Thuốc kháng sinh dùng phải có chỉ dẫn của bác sĩ tùy trường hợp. Hút mụn là biện pháp bất đắc dĩ, chỉ định sai có thể gây nguy hiểm thêm. Tóm lại, mụn là dấu hiệu của tuổi mới lớn. Em phải hãnh diện vì có mụn mới phải. Trừ phi em muốn làm em bé hoài. Đừng quá chăm sóc nắng bóp, rờ mó, làm mụn tưởng bở, phát triển tùm lum. Thuốc men là chuyện bất đắc dĩ, phải do thầy thuốc hướng dẫn, đủ liều, đủ thời gian và tránh các phản ứng phụ không hay. Chăm sóc làn da bằng cách giữ vệ sinh, tránh nắng thì tốt. Còn dùng mỹ phẩm thì không nên, vì càng làm cho mụn kéo dài thêm. Hiện có quá nhiều thuốc men, mỹ phẩm, quảng cáo ầm ĩ trên thị trường là chữa được mụn trứng cá, đánh đúng vào tâm lý tuổi mới lớn lo lắng vì mụn. Muốn dùng thử, không cấm. Nhưng nên hỏi bác sĩ của em, vì không ít trường hợp bị dị ứng, bị nhiễm trùng thêm. Điều cần biết, gần như 99% những người có mụn trứng cá, qua tuổi dậy thì sẽ tự khỏi, không phải nhờ thuốc, nhờ kem gì cả. Nhớ rằng, mụn trứng cá cũng là chút duyên của tuổi em, để em có thể hãnh diện với mọi người. Tôi đang lớn đây. Tóm lại, em cứ việc ăn nhãn, sầu riêng, chôm chôm, mắm ruốc và trứng cá như mọi người. Không sao cả.
Hắt từ trong nôi.
Em có một bệnh rất khó nói, cũng không dám đi mua thuốc, sợ người bán thuốc biết mình bị bệnh đó thì quê chết. Bệnh em không giấu ai được, đứng gần ai cũng biết. Tụi bạn còn hát nhại bài Hoa sứ nhà nàng với những lời rất độc địa. Em buồn lắm, tủi thân lắm. Cháu bị một chứng bệnh rất là khổ, bị viêm cánh, tức hôi nách. Mỗi khi lao động hay tập thể dục thì bay mùi rất khó chịu. Hiện giờ cháu rất buồn và luôn xa lánh bạn bè. Bất đắc dĩ cháu mới tiếp bạn, nhưng không bao giờ được thoải mái tự nhiên vui vẻ như người khác. Cháu không dám có bạn, ai cháu cũng xa lánh. Bạn bè nói cháu là người tự cao, khô khan tình cảm, nhưng thật tình cháu không phải như vậy. Tụi bạn cháu nói cháu rất hách, hách từ trong nôi lận. Khi cơ thể phát triển, ở tuổi dậy thì, các tuyến mồ hôi được lệnh hoạt động mạnh hơn trước cho kịp với đà phát triển chung nhằm thải mau chất bã, mồ hôi, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Vì thế không có hệ thống máy lạnh tự động này, cơ thể sẽ sốt nóng lên dữ dội và có thể đưa đến làm kinh, co giật, nguy hiểm đến tính mạng. Ở tuổi mới lớn, không chỉ do phát triển của cơ thể làm các tuyến mồ hôi nảy nở theo, mà còn yếu tố thần kinh như những xúc cảm, stress, lo sợ, cũng làm mồ hôi tiết ra nhiều hơn dưới ảnh hưởng của kích thích tố. Như vậy, ngoài chuyện lao động, thể dục thể thao bị đổ mồ hôi rồi. Khi bị gọi trả bài hay khi đứng trước mặt đối tượng mà run quá, cũng bị xuất hạng dầm dề nữa. Biết như vậy rồi thì không có gì đáng lo lắng. Một vài tuổi nữa, cơ thể ổn định, mồ hôi sẽ được điều chỉnh lại vừa phải, đặc biệt là khi ta không còn nhiều stress như ở tuổi mới lớn nữa. Mồ hôi bị hôi là do đọng lại ở da lâu quá, đủ thời gian cho vi trùng tác quái, phân hủy thành những chất có mùi đặc biệt, tùy theo cơ địa mỗi người. Nếu mồ hôi đó được bốc dở đi ngay thì không có thời gian cho vi trùng phân hủy và mồ hôi sẽ không kịp hôi. Do đó, cách tốt nhất để giảm mồ hôi là năng tắm rửa hoặc dùng bông gòn thấm nước lau thường xuyên, luôn mặc áo thoáng mát để mồ hôi dễ bốc hơi. Đừng ủ kín nách với áo gió, áo pull. Đừng khép chặt hai cánh làm cho cánh cũng ngợp thở. Về thuốc, thấy quảng cáo rất nhiều, nhưng hiệu quả thì chỉ có loại aluminum chlorohydrate dùng rắc ở hai nách lúc đi ngủ. Tóm lại, đừng quá lo, không ai mà không có mồ hôi. Chỉ có điều có người biết làm cho mồ hôi không kịp hôi, có người làm cho mồ hôi thêm hôi. Càng lo lắng, mồ hôi càng dầm dề và càng để lâu thì càng hôi. Xoa ở điểm đau vùng nách là một phương pháp đã được nêu trên báo, nhưng không rõ có hiệu quả không, thử xem, vì vô hại. Kiêng một số thức ăn nặng mùi như hành, tỏi. Khi lớn lên, mồ hôi sẽ giảm nồng độ. Không nên vì mặc cảm mà xa lánh bạn bè đến nỗi mang tiếng là hách. Nhân tiện, nhắc các bạn, thấy có ai đó luôn xa lánh bạn bè, đừng vội cho là người ta tự cao, khô khan tình cảm, mà chẳng qua vì có chút nỗi buồn riêng, nên thông cảm và gần gũi bạn, giúp bạn tự tin trở lại. Nhớ rằng sau khi đã vệ sinh sạch sẽ mà vẫn còn nghe có chút mùi, thì người ta gọi đó là hương. Mỗi người có cái hương riêng như vậy, nghe riết thành quen, rồi ghiền. Một bé sơ sinh khóc nhiều quá, người ta đưa cho bé ngửi cái áo cũ của mẹ, bé nín khóc ngay. Hãy tự tin. Chỉ còn cách cạo trọc. Mái tóc cháu rất đẹp, nhưng khoảng năm nay bắt đầu rụng mỗi ngày 20 sợi. Giờ rụng nhiều hơn, chừng 50 sợi mỗi ngày. Cháu không hề thô bạo với mái tóc. Cháu sợ phải đổi tóc giả. Cháu có ăn thiếu chất gì không? Cháu xin gửi kèm theo đây 42 sợi tóc vừa mới chải. Đầu cháu như cái tổ quạ, sợi tóc xoăn tít như cọng mì. Cháu nguyền rủa đủ cách cũng không thẳng ra được, chỉ còn cách cạo trọc. Mà cháu chưa muốn làm ni cô. Ở nhà cháu không sao cả, vào ký túc xá có mấy tháng tóc rụng đến xót ruột, có phải bị lây? Cái răng cái tóc là gốc con người. Người ta đếm được trên đầu chúng ta có khoảng 100.000 sợi tóc. Chúng mọc từ các nang lông ở da đầu và người ta cũng đo được vận tốc mọc của tóc khoảng 0,35mm mỗi ngày. Tóc các em gái dĩ nhiên là mọc nhanh hơn các em trai và vào mùa hè khi người ta có nhiều thì giờ chăm sóc cho tóc hơn thì tóc cũng mọc nhanh hơn. Tóc cũng sinh ra, lớn lên, già cỗi hoặc bị bệnh và rụng. Tóc mọc tốt hay xấu một phần do ảnh hưởng của các kích thích tố khí hậu, dinh dưỡng, tâm lý. Ở một người bị suy dinh dưỡng chẳng hạn, tóc bị khô giòn, dễ rụng, dễ gãy và còn đổi màu hung hung nữa. Căng thẳng thần kinh, suy nghĩ, lo lắng, thức đêm nhiều cũng có thể làm rụng tóc. Nhưng tóc cũng rụng sau thời kỳ mắc bệnh nhiễm trùng như sau cơn thương hàn, sốt rét, cúm hay lao hoặc sau một phẫu thuật lớn, một cảm xúc mạnh. Chấn thương ở da đầu cũng thường là nguyên nhân của rụng tóc. Chải mạnh quá, quấn chặt quá, sấy tóc, uống tóc, do lạnh hoặc nóng quá làm cho tóc phải rụng. Những loại rụng tóc cấp tính lan tỏa như thế không cần chữa trị đặc biệt. Tuy vậy, sau những cơn bệnh kéo dài nên bồi dưỡng kỹ cho tóc. Uống vitamin C, chất sắt, ăn thức ăn có nhiều đạm. Theo các chuyên gia về tóc, thì mỗi ngày nếu tóc rụng đến 80 sợi là có vấn đề. Nếu vuốt tóc với ngón cái và ngón trỏ mà có 3 sợi rụng theo thì đã phải khám và điều trị. Nguyên nhân rất phức tạp, có thể bị bệnh nhiễm, có thể do stress, cũng có thể do thiếu dinh dưỡng, thiếu sắt, vitamin. Nguyên nhân vật lý như uống ép, hóa học như dầu gội đầu. Dầu gội đầu phẩm chất kém, nhiều hóa chất, kiềm mạnh, gây tác hại trên tóc, làm tóc khô cứng, xù xì, bết rối, gãy và rụng. Dầu gội đầu không hợp với loại da cũng dễ gây rụng tóc. Nấm tóc làm tóc bị gãy, chừa lại một đoạn ngắn sát da đầu, cũng có thể bị rụng sát gốc. Vùng da bị nấm có nhiều vảy trắng, tóc rụng từng cụm. Dùng thuốc trị nấm theo chỉ dẫn của bác sĩ da liễu, uống và sức, chừng 3 tuần lễ. Giữ vệ sinh để không bị tái phát. Hiện nay có quá nhiều mốt tóc. Từ tóc nâu môi trầm, đến tóc vàng, tóc đỏ, tóc xanh. Và mốt cạo trọc, muỗng vùa, ba vá. Cho nên nếu có trọc lóc cũng không đáng lo, vì đó là mốt mới. Sắp thành bà cụ non. Năm nay em 14 tuổi, học lớp 8, nghĩa là còn rất nhỏ, nhưng đầu em bạc quá trời. Ôi, ghê quá! Vài năm nữa chắc em thành bà cụ non mất. Bác sĩ ơi, cháu mới 15 tuổi mà tóc bạc hết trơn, buồn lắm. Có lẽ do di truyền. Cháu đã phải nhuộm rồi, nhưng nó lại ra trắng nữa. Nhuộm hoài thì hao quá. Tóc cháu lại dài và nhiều. Không ai nhổ giùm cả. Bác sĩ giúp cháu với. Cho đến nay y học vẫn còn rất lờ mờ về chuyện tóc bạc này. Người ta cho có thể là ở nơi sợi tóc bạc đã thiếu một chất men để biến đổi chất tiền hắc tố thành hắc tố, tức là chất làm đen tóc. Có nhiều loại tóc bạc. Tóc bạc ở người già, lão suy chẳng hạn, một triệu chứng sinh lý đương nhiên không ai thắc mắc. Nhưng, ở tuổi nào thì lão suy để bạc tóc? Chịu, không có một tuổi nhất định nào cả. Tùy thể trạng, tùy di truyền của mỗi người. Nhưng có người còn trẻ cũng có thể tóc bị bạc. Yếu tố di truyền khá rõ ràng trong trường hợp này. Ông bà, cha mẹ, có người cũng đã có tóc bạc sớm như vậy. Tóc bạc còn có thể thấy ở người có bệnh bạch tạng, bạch biến. Ở vùng sói tóc, khi tóc mới mọc lại cũng hơi bạc, sau đó mới đen dần. Một số trường hợp bị tóc bạc sau một cơn bệnh nặng về tâm thần kinh, nội tiết, bệnh nhiễm. Có trường hợp vì xúc động mạnh mà tóc bạc trắng đột ngột. Còn chữa tóc bạc, thuốc nam có cây hà thủ ô nổi tiếng nhưng không chắc có kết quả. Còn Tây đã thử dùng sinh tố A, kích thích tố axit paraminobenzoic nhưng cũng không có kết quả rõ rệt. Tôi có anh bạn, bác sĩ da liễu là Võ Ngọc Thanh. Anh nói suốt đời chỉ nghiên cứu một sợi tóc bạc thôi. Nếu tìm ra được nguyên nhân và cách chữa, anh sẽ lãnh giải Nobel. Tới nay, mái tóc anh đã bạc xóa rồi mà anh vẫn chưa đi tới đâu cả. Tóm lại, vấn đề còn đang được nghiên cứu. Về phần em, nếu tóc chỉ bạc ít thôi, 5-3 sợi chẳng hạn, thì có thể chữa bằng cách nhổ đi. Còn nếu bạc nhiều quá, thì chỉ còn một cách duy nhất là nhuộm. Làm biến tập sợ mệt. Em có cái bụng to khủng khiếp, làm sao cho nó nhỏ lại đây? Sắp phải mặc áo dài rồi, chắc chết. Sao lúc nào em cũng cảm thấy uể oải, mệt mỏi? Má em khuyên em nên tập thể dục, nhưng em làm biến lắm, tập sợ mệt. Có cách nào khỏi tập thể dục mà có thân hình lý tưởng như người mẫu không? Em có thể uống giấm hoặc uống bả đậu cho mau không? Em không nói cho mau cái gì. Cho mau bị Tào Tháo đuổi chăng? Nếu vậy thì uống bả đậu sẽ có hiệu quả ngay. Hay là cho mau vào nằm nhà thương vì uống giấm lũng bao tử? Còn muốn cho bụng nhỏ lại để mặc áo dài đi học mà không tập bụng, thì chỉ còn có cách lóc mỡ như các bà béo mập thôi. Nghĩa là vào bệnh viện hay khu giải phẫu thẩm mỹ để lóc. Lóc đi chừng 10kg thì sẽ có eo ngay. Nhưng như vậy sẽ để lại cái thẹo khá to và còn phải lóc nhiều lần nữa. Vì mỡ lại sẽ tích tụ lại. Không có cách nào khác để có một thân hình cường tráng, khỏe mạnh mà không phải mất công rèn luyện gì cả, chỉ trông chờ vào giải phẫu thẩm mỹ. Và nên nhớ, chỉ có thể có một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện thôi. Đợi đến già mới tập dưỡng sinh thì hơi muộn đó. Phải tập ngay từ bây giờ thôi, và không được nôn nóng. Không có cái kết quả tức thì vài tháng như người ta quảng cáo đâu. Quảng cáo là quảng cáo. Kể cả các dụng cụ máy móc gì cũng vô ích nếu bản thân em không có nghị lực và phương pháp. Về phương pháp tập sao cho có eo nhỏ, sao cho lưng thẳng, sao cho dáng thon, em có thể lật sách báo ra là có chỉ dẫn ngay. Ngày nay có rất nhiều sách báo hướng dẫn rất cụ thể về vấn đề này do các chuyên gia thể dục đáng tin cậy. Ở đây, tôi chỉ nhắc em chút xíu thôi về các vấn đề liên quan. Khuynh hướng béo phì ngày càng gia tăng. Chủ yếu là do nếp sống đô thị, do làm việc ngồi một chỗ thường xuyên, thiếu vận động. Béo phì có nguy cơ bị bệnh đái đường, cao huyết áp, xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch về sau. Thường ta nghĩ đó là các loại bệnh của người lớn tuổi. Thật ra không phải vậy. Một điều tra ở tuổi mới lớn, dưới 14 tuổi, tại New York City cho thấy có 17% trẻ có cholesterol cao, 15% béo phì, một số bị cao huyết áp và có khoảng 10% số trẻ được điều tra có hút thuốc. Tại nước ta, ở các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ béo phì ngày càng cao, nhất là phụ nữ và trẻ em. Các nhà chuyên môn có lời khuyên sau đây cho tuổi mới lớn để tránh béo phì. Em có thể tham khảo. Nên học cách ăn uống. Có một câu nói lý thú. Anh hãy cho tôi biết anh ăn cái gì, tôi sẽ nói anh là ai. Có người ăn để ăn, có người ăn để làm việc, và có người ăn để giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, vóc dáng. Nói chung, không nên ăn nhiều chất béo, nhiều muối, đường. Các loại bột ngọt cũng nên tránh. Tránh cả các thức uống có ga, có đường hóa học. Em để ý các khách nước ngoài, họ thường uống nước lọc, nước suối, nước dừa thôi. Còn ta thì khoái nước ngọt, nước tăng lực, nên mới mau mập và dễ mắc bệnh đủ thứ. Giữ cơ thể đừng mập phì, vì mập phì làm cho mau già. Muốn vậy, bớt ăn mặn, bớt dầu mỡ, bớt đường bột. Ăn mặn, uống nhiều nước, và do đó cơ thể giữ nước làm người nặng nề ra. Ăn mặn còn dễ bị cao huyết áp, bị bệnh tim mạch sau này. Đừng hút thuốc. Nếu lỡ đã hút, thì cần biết làm sao để bỏ. Xem chương làm cách nào để bỏ thuốc lá. Hút thuốc cũng làm cho da mau nhăn. Không dùng rượu, ma túy. Ở Mỹ, 42% các tai nạn giao thông ở tuổi mới lớn là do rượu. Lời khuyên là không lái xe khi đã uống rượu và không để cho người uống rượu chở mình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một điều tra cho thấy có 12% thanh niên dưới 21 tuổi nghiện rượu. Đây là điều tra cách đây gần 10 năm. Bây giờ chắc đã lỗi thời vì ngày càng có nhiều hãng rượu, hãng bia được ào ạt mở ra và nhà hàng khách sạn, người đẹp chào mời liên tục, quảng cáo ầm ĩ. Có đến 58% cho rằng uống rượu là vì ảnh hưởng của bạn bè, không uống bị chê bai này khác. 38% nói là để xã giao. 35% cho là để dễ giao dịch làm ăn. 22% bảo vì mốt và 19% cho là để tìm cảm giác. An toàn tính dục. Rõ ràng trong bối cảnh xã hội hiện nay, vai trò quyết định nằm ở chính em. Nguyên tắc chung là tránh xa các kích thích. Phim ảnh sách báo xấu tác hại và ảnh hưởng mạnh lên tuổi mới lớn, tuổi mà các kích thích tố sinh dục phát triển mạnh. Cách tốt nhất là khắc kỷ, xa lánh những kích thích, rượu, ma túy, không để bị lôi kéo. Tiết dục, nhịn vẫn là cách an toàn nhất. Chung thủy, một vợ, một chồng là biện pháp thứ hai. Trong các tình huống khác, phải học cách bảo vệ như dùng bao cao su để tránh S, viêm gan siêu vi B và các bệnh lây truyền qua đường tính dục như giang mai, lậu, hột xoài, hạ cam mềm. Vấn đề là do cách sống. Quyền quyết định là ở mỗi chúng ta. Tu như Tam Tạng thì tốt. Giữ nguyên tắc như tôn hành giả cũng được. Còn sống như bát giới thì rõ ràng phải xài bao cao su thôi. Tùy ta chọn lựa và đảm bảo an toàn cho chính mình, cho tương lai mình. Biết cách đối phó với stress ngày càng nhiều trong xã hội ta hiện nay. Trao đổi tâm tình với bạn thân, với người lớn mà em tin cậy. Viết nhật ký, đi bộ, nghe nhạc mà em thích cũng là cách thư giãn. Đến thăm các chuyên gia tham vấn, tư vấn nếu cần. Vận động thể lực, tập luyện thể dục thể thao là cách rất tốt để tránh stress. Chọn một lĩnh vực em sở trường nhất, tự tin nhất để hoạt động. Đừng để tự tin mặc cảm. Mỗi người có thể có cái hay riêng của mình. Mình thua bạn chỗ này nhưng hơn bạn chỗ khác. Bồ đá cũng chỉ nên buồn một thời gian thôi, vì họ đã không hiểu mình, không thấy được giá trị thực của mình, và như vậy họ chỉ xứng đáng cho mình buồn vừa đủ. Hay, rèn luyện thể chất gì mà nói toàn chuyện đâu đâu vậy? Rõ ràng là nói chuyện thể chất, không phải chỉ là nói chuyện vai u thịt bắp, chuyện vòng số 1, số 2, số 3, mà phải toàn diện chứ. Ăn uống, tiết dục, giữ đừng cho béo phì, chả là thể chất là gì? Tránh rượu, thuốc lá, tránh ma túy. Chả là thể chất ư? Đối phó với những stress, an toàn tính dục, chẳng là thể chất ư? Thể dục không có không được. Già trẻ lớn bé, mập ốm đều cần thể dục. Thể dục giúp cho tim hoạt động tốt hơn, năng suất cao hơn, bớt đóng xơ vữa ở thành mạch. Giúp cho xương cốt cứng cáp nảy nở tốt hơn mà các thuốc bổ xương không thể thay được. Nhờ thể dục, một số calo thừa sẽ bị đốt đi, và nhờ đó thể hình mới gọn ghẽ, đẹp đẽ được. Gần đây, người ta còn biết rằng tập luyện, vận động cơ thể đều đều sẽ giúp tiết ra một lượng đáng kể beta endorphin, giúp cơ thể chống đau, kiểm soát stress và giúp tinh thần an vui, thư thái. Tùy em, có thể tập thể dục nhịp điệu, bơi lội, đạp xe đạp, chơi cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, đá banh, nhảy sào. Thậm chí chỉ đi bộ, chạy bộ càng tốt. Tập trong nhà cũng được, ngoài trời cũng được. Tập một mình cũng được, mà với bạn bè ở câu lạc bộ cũng được. Tránh quá sức. Nếu có bệnh thì khám bác sĩ trước để xin chỉ dẫn nên tập thế nào là hợp. Nên nhớ, tập là để giữ dáng vẻ tối ưu của mình. Đừng đòi phải được như hoa hậu này, diễn viên nọ, tài tử kia. Từ từ, đừng nóng vội, đừng ép mình. Mục tiêu đơn giản, từ dễ đến khó. Nên nhớ cơ thể đang lớn, chưa định hình. Đừng đòi tập mấy ngày phải có vai u thịt bắp, trong khi cơ thể còn đang phát triển chiều cao cái đã. Cũng đừng đòi ngực phải to ra, eo phải thon lại ngay tức khắc. Mỗi người có dáng vẻ của riêng mình và phát triển tối ưu theo khuôn mẫu của mình là được rồi. Đừng sợ bị chê bai. Tóm lại, tự tin. Tập mà vui, vui mà tập. Đừng làm khổ mình, đừng ép mình. Và nhớ, ngay bây giờ, từ từ và đều đều, đừng bỏ cuộc.